Chương 26. Đoàn Danh tin có Mã làm quan. Đoàn Danh tương đối chăm chỉ học hành hơn anh nhiều, nhưng chàng thường hay đau ốm vì chàng sanh thiếu tháng. Có lẽ vì lý do đó mà bà Tham nâng niu chiều chuộng chàng hơn cả trong ba người con trai. Nhiều lúc đang vui vẻ học hành, chàng bỗng ngã bệnh đến 4-5 hôm mới khỏi. Cho dù chăm chỉ mà sức học của chàng không có gì xuất sắc. Nhiều lúc chàng thấy mình đã cố gắng nhiều nhưng vẫn không thành công như ý muốn. Do đó, chàng có cảm tưởng như có một mãnh lực gì ở ngoài đang chi phối chàng, khiến chàng không thể tự chủ được. Mẹ chàng thường thuật lại cho chàng nghe khi bà có thai chàng được 7 tháng. Một hôm, bà đang nằm ngủ ở trái tây, mơ thấy một ông già đầu tóc bạc phơ, chích một cái khăn điều, mặc áo xanh quần đỏ, chống gậy bước vào cửa. Bà chưa kịp ngồi dậy thì ông cụ già lấy gậy khẽ gõ vào chân bà, bảo bà đi chỗ khác mà nằm, vì ở nơi đó là nơi đi về của các vị gia tiên. Bà kinh hoảng vùng dậy đi kiếm chỗ khác nằm, và vì xúc động quá, bà sanh chàng chỉ mới có 7 tháng, do đó chàng không được mạnh khỏe như những đứa trẻ khác. Sau này, bà tả lại hình dáng của ông cụ già ấy, thì bà cố của chàng bảo rằng đó là ông sơ của chàng, một vị tiên nhân rất hiển linh của dòng họ Đoàn, và đã phù hộ cho con cháu trong họ đều được giàu sang vinh hiển, đỗ đạt làm quan. Đoàn Danh nghe thuật lại câu chuyện ấy không khỏi có đôi chút tủi buồn, vì mẹ chàng khi có thai chàng không được vị tiên nhân ấy hỏi han, mà lại còn xua đuổi mẹ con chàng đi chỗ khác. Chàng thấy mình xấu số hơn những người khác trong họ vì không có diễm phúc được ông sơ săn sóc hỏi han. Cái mặc cảm ấy lớn dần theo với tuổi tác của chàng, và chàng nghĩ rằng muốn được ân huệ của vị tiên nhân ấy thì phải săn sóc mồ mả, cúng bái linh đình cho tất cả những gì quá cố trong dòng họ. Chàng bỏ nhiều thì giờ trong công việc ấy, cho nên lại càng được bà Tham quý mến. Nói một cách bóng bẩy, chàng đã quay về quá khứ để xây đắp tương lai cho mình. Theo chàng, thì chàng muốn đổi bài học ngàn vàng lại như sau. Phàm làm việc gì, trước phải nghĩ đến dòng họ tổ tiên. Làm mất thanh danh của dòng họ, trái với ước nguyện của tổ tiên, thì thế nào cũng thất bại, chưa nói là sẽ bị âm báo. Trái lại, theo đúng truyền thống của ông cha, giữ gìn danh tiết, chăm chỉ học hành, thì thế nào cũng sẽ được ông bà phò hộ, tổ tiên giúp cho được vinh hiển sang giàu. Trước kỳ thi năm ấy, Đoàn Danh vẫn chăm chỉ học hành, nhưng chàng bị đau ốm liên miên và hay nhức đầu. Bà Tham nghi là có ngôi mộ nào trong họ không yên. Bà cho mời các tay địa lý nổi tiếng đi xem lại các ngôi mộ. Người này nói ngôi mộ này bị rễ cây đâm vào phía đầu. Người kia bảo ngôi mộ kia bị sụp ở phía dưới. Người khác bảo ngôi mộ của vị khai canh bị mối ăn. Bà không biết tính sao, vì không lẽ cứ dời mãi các mộ. Giả lại quan Tham không tin ở các ông thầy địa, thường bảo rằng bọn ấy kiếm chuyện để ăn tiền, chúng muốn người ta dời mộ mãi để trục lợi. bà Tham không bằng lòng lối nói khinh bạc của chồng, nhưng trong thâm tâm bà cũng thấy lời ông nói có phần đúng, vì tất cả các mộ ấy đã lần lượt dời cả rồi mà đâu có yên. Nhưng dù sao bà vẫn tin rằng thằng con thứ của mình không được ăn chơi khỏe mạnh như mấy đứa khác, là có một ngôi mộ nào đó bị động. Nhưng vì chưa có vị địa lý nào giỏi để khám phá ra đó thôi. Một hôm, bà mừng rỡ nghe tin núi Hàm Long có một thầy địa lý quái kiệt, tinh thông mạch đất như biết rõ lòng bàn tay mình. Bà lặn lội tìm đến ra mắt vị địa lý ấy và khóc lóc thảm thiết để mong cầu thầy rủ lòng thương hại cứu giúp cho con bà tai qua nạn khỏi để tiếp tục học hành kịp kỳ ứng thí. Thầy không nỡ từ chối một bà quan đã hạ mình cầu khẩn thầy. Thầy dạy phải làm thịt một con gà trống để thầy xem dò. Bà vâng lời làm gà, luộc bộ giò gà hết sức chu đáo. Trước khi đưa cho thầy xem, bà đã nhìn qua để xem có gì khác không, vì bà cũng đã từng xem ít nhất vài trăm cặp giò gà từ khi về nhà chồng trong những vụ dời mã, nên bà cũng thuộc về hạng rành xem giò gà. Bà nắm từng chiếc giò gà, lần lượt lật qua lật lại, nhưng không thấy có hiện tượng gì khác. Cặp giò vẫn trắng trẻo, không có những đường gân máu đen, mấy móng chân gà vẫn quạp vào một cách đều đặn tự nhiên. Nhưng khi bà đem vào cho thầy xem, thì mới nhìn qua, thầy đã thấy ngay những điều khác lạ, thật là tài tình. Thầy chỉ cho bà xem, ở giữa hai cái móng chân bên phải, một cái chấm đen nhỏ bằng mũi kim hiện ra, chung quanh có một đường viền nho nhỏ bằng sợi chỉ màu tím bầm. Thầy suy nghĩ một hồi, rồi dạy. Đây là một ngôi mộ tứ đại về phía bên bà cụ, chứ không phải bên phía cụ ông. Ngôi mộ này phía trên đầu bị một vật kim khí ém sâu vào, nên con cháu hay đau đầu, nên dời gấp. Tôi sẽ tìm một quyệt khác, về sau con cháu hai họ sẽ quạnh phát về khoa bản. Bà Tham mừng rỡ rước thầy về quê nhà mình, trình với ông trưởng tộc về ngôi mộ động mà thầy đã chỉ cho biết, và xin đề nghị với ông dời ngay, bao nhiêu phí tổn bà xin chịu hết. Ngôi mộ sau khi được đào lên không còn gì hết, hài cốt lâu đời đã hóa thành đất xám. Nhưng thầy cố lục lọi mãi và cuối cùng cũng tìm ra được một cục sắt nhỏ bằng hai ngón tay. Dù sao thì đó cũng là một loại kim khí. Thầy được mọi người trong họ bà Tham trầm trồ khen ngợi. Đoàn Chanh được chứng kiến vụ dời mộ ấy càng thêm tin tưởng về ảnh hưởng mồ mả đối với người sống. Từ đây, chàng tin chắc thế nào chàng cũng thi đỗ trong kỳ thi sắp tới. Chương 27 Đoàn Hiệp tin ở luật nhân quả. Khác với hai anh, Đoàn Hiệp không tin ở trời đất quỷ thần, cũng không tin ở mồ mả dòng họ. Chàng thường tự bảo rằng mọi sự việc của đời mình đều cho mình chủ động cả. Do đó sau khi được Quan Tham đem bài học ngàn vàng về nhà, chàng xin phép ngay một bản dán lên tường trước bàn học của mình. Sáng nào chàng ngủ dậy cũng nhìn lên bài học, đọc ngầm trong miệng. Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Trong khi hai anh mình, một người đi xem bói khoa tướng số, một người lo đi theo các ông thầy địa, xem dời mã dời mồ, thì Đoàn Hiệp chăm chỉ học hành, sáng chiều không sao lãng. Nhờ vậy, mặc dù nhỏ tuổi, học sau hai anh, văn chương chữ nghĩa của chàng vẫn trội hẳn hai anh. Quan Tham thấy con út mình tánh tình đứng đắn, lại học hành bao tấn phát, nên rất quý mến chàng. Quan thấy chàng học được, nên thường những lúc rảnh việc, Quan đem văn chương thi phú ra đàm luận với chàng. Hai cha con rất tâm đầu ý hiệp, và tin chắc kỳ thi này chàng sẽ chiếm bảng Khôi Nguyên. Hai anh chàng thấy chàng được cha yêu quý, không khỏi nổi lòng ganh tị, cho rằng ông thân mình ăn ở không cân, chứ không thấy rằng chính tại họ đã tìm cách thoát ra ngoài vòng đùm bọc chỉ dạy của cha mình. Quan Tham thấy hai đứa con trai đầu của mình cứ theo mẹ đi sâu vào con đường mê tín dị đoan, nhiều lần muốn khuyên bảo răn dạy chúng trở về nẻo chính, nhưng Quan vốn có tánh tự do phóng khoáng, muốn để cho chúng tự tìm lấy những kinh nghiệm bản thân, để rồi răn bảo sao mới có hiệu quả chắc chắn. Bà Tham thấy chồng để cho mình tự do dẫn con đi bói toán, dời mã dời mồ, tưởng rằng ông không chú ý gì đến công việc mình làm. Bà chỉ trông mong sao cho đến kỳ thi, để cho hai đứa con trai bà o bế sẽ đỗ đạt thành tài, hầu chứng minh cho sự tin tưởng của mình là đúng. Đoàn Hiệp ăn ngủ, học hành một cách đều đặn, có giờ có giấc. Trong những lúc rảnh rang, chàng ra vườn xem hoa ngắm cảnh, chứ không cùng bạn lân la ở các tửu quán cà đình như hai anh. Đoàn Tính và Đoàn Danh thấy em học hành chăm chỉ, lại thêm có thân phụ mình hướng dẫn, thì trong lòng không khỏi e ngại rằng nó sẽ vượt hẳn mình và chiếm giải Khôi Nguyên. Lòng ganh ghét chớm nở trong hai anh và lớn dần, đến nỗi lấn át cả tình huynh đệ. Để chặn đứng cái đà tiến phát của em, hai chàng bàn mưu tính kế để đưa thằng em mà họ cho là ngạo mạn tự cao vào con đường trụy lạc. Một hôm trời đẹp, Đoàn Hiệp đang đứng xem hoa ngắm cảnh trong vườn, thì hai anh chàng xuất hiện sau lưng chàng. Đoàn Tính vỗ vào vai em, nói trêu chọc: "Thi sĩ đang làm gì đó? Nói chuyện với hoa chắc. Nhưng hoa này là để ngắm, chứ không thể trò chuyện được." Đoàn Danh bồi thêm: "Đúng vậy, hoa ở đây không biết nói mà cũng chẳng có gì đẹp." Đoàn Hiệp nghi thơ cãi lại: "Hoa không biết nói thì có gì là lạ? Không lẽ hoa lại nói chuyện được à?" Đoàn Tính và Đoàn Danh cười ngất, tỏ vẻ chế nhạo: "Mày chỉ biết một mà không biết mười. Mày không ngờ rằng có thứ hoa biết nói, và đó mới là điều thú vị." "Hoa biết nói thật à? Anh đã thấy chưa, hay chỉ mới nghe nói?" "Thì ngày nào chúng ta lại không thấy? Chỉ có mày ngu, lo vùi đầu trong sách vở mới không biết trời biết đất gì cả, chứ bọn tao thì thấy những thứ ấy đâu có lạ."
"Ở đâu vậy? Mày có muốn đi xem không? Chứ tao dẫn đi."
Đoàn Hiệp rất lấy làm lạ, nhận lời ngay:
"Đi thì đi, mà ở tận đâu lận?"
"Chỉ ở gần đây thôi, mày đi sẽ biết." Đoàn Hiệp vội vã vào nhà thay đổi y phục, rồi cùng hai anh ra đi, lòng mảy may không chút nghi ngờ hai anh lừa phỉnh mình. Chàng được hai anh dẫn đến một ngôi nhà rất sang trọng ở ngoại ô. Quanh nhà có cây cảnh, mỗi cây có treo những ngọn đèn xanh rất đẹp. Trong nhà bày biện rất sang trọng, có màn che trướng phủ, người hầu kẻ hạ. Đoàn Hiệp mới đi lần đầu, nên không biết đây là một tửu lầu thuộc hạng sang nhất trong kinh đô. Chàng ghé tai hỏi nhỏ Đoàn Tính:
"Đâu? Hoa biết nói ở đâu?" Để Tụng Tạng sẽ thấy. Làm gì mà gấp gáp nóng nảy vậy mày?
Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy uống rượu nhâm nhi chơi cái đã.
Nói xong, Đoàn Tính gọi một người hầu bàn đem rượu và đồ nhắm ra. Chàng nói với Đoàn Hiệp:
Uống đi, năm ba chén cho ấm bụng rồi thưởng thức qua biết nói mới thú.
Sau khi ba anh em đã ngà ngà say, Đoàn Tính bảo hai em mình ra giường để ngắm qua biết nói. Ba người đứng dừng lại trước một vườn hoa mẫu đơn. Bỗng có một tiếng thiếu nữ cất giọng chào hỏi:
Ba chàng đi thưởng ngoạn hoa mẫu đơn đó chăng?
Đoàn Hiệp giật mình nhìn rõ, thì ra đó là một thiếu nữ ăn mặc sang trọng, hình dáng yêu kiều, đang đứng nép mình sau một cành cây mai vàng. Đoàn Tính nói với Đoàn Hiệp:
Đó, Hoa Biết Nói đã hiện ra đó rồi. Mày thấy có đẹp hơn thứ hoa vô duyên của mày ở nhà không?
Đoàn Hiệp bây giờ mới dở lẽ ra là hai anh mình muốn trêu chọc mình, gọi người thiếu nữ đẹp là Hoa Biết Nói. Nhưng để che giấu sự ngờ nghệch của mình, chàng làm ra vẻ sành sỏi:
Đẹp thì có đẹp thật, nhưng còn xem cách ăn nói ra sao mới phê bình được.
Đoàn Hiệp nói vừa dứt câu thì thiếu nữ lại cất giọng quanh vàng thỏ thẻ:
Mời ba chàng đến đây thưởng ngoạn cùng thiếp, thiếp đã sắp đặt tiệc rượu ở đây rồi.
Đoàn Tính và Đoàn Danh mạnh dạn kéo tay em tiến tới bên cạnh người đẹp. Thiếu nữ lễ phép vái chào ba người rồi kéo ghế mời ba người ngồi. Nàng ngồi ghé bên mép ghế bên cạnh Đoàn Hiệp, rót rượu mời chàng uống. Mùi rượu, mùi xả hương, mùi hoa làm cho chàng choáng váng như đang bồng bềnh trên một chiếc thuyền hoa lạc vào tiên động. Giọng quyến rũ của người thiếu nữ thỏ thẻ bên tai chàng làm cho chàng thêm ngây ngất. Ba người ngồi uống rượu thưởng hoa cho đến gần khuya mới trở về. Từ hôm gặp đó Hoa Biết Nói, Đoàn Hiệp thẫn thẫn thờ thờ, như người mất trí, chẳng thiết gì đến học hành. Chàng nằm dài, gác tay lên trán, mơ tưởng đến người đẹp trong vườn hoa. Hai anh chàng dò xét thấy cá đã cắn câu, lập mưu đẩy em mình đi thêm một bước nữa vào con đường sa đọa. Một hôm, Đoàn Tính vào phòng chàng, đưa cho chàng một tấm thiệp hồng, nói: Từ khi con bé ấy gặp mày, nó đâm ra tương tư, ngày đêm tưởng nhớ mày, mất ăn bỏ ngủ. Hôm nay nó không thể nén lòng được nên viết mấy chữ gửi cho mày đấy. Mày nên đến thăm nó, kẻo tội nghiệp. Hiệp nắm lấy tấm thiếp mở ra xem, chỉ thấy vỏn vẹn có mấy chữ: Nhớ chàng không nguôi, và ký tên Bạch Mai. Mặc dù chỉ có mấy chữ, tấm thiếp đã làm cho chàng cảm xúc đến ngạt thở. Chàng dùng dậy như một cái lò xo, đi thay đổi y phục và tìm đến tủ lầu hôm trước. Hai người gặp nhau mừng mừng tủi tủi, xem ra rất mực triều mến. Từ đó vài ba hôm, Hiệp lại lén đến gặp nàng một lần. Tất nhiên là việc sách đèn chàng không hề chú ý đến nữa. Giọng nói thanh tao thỏ thẻ của nàng đã ám ảnh chàng, luôn luôn văng vẳng bên tai chàng, làm cho chàng quên hết những lời hay ý đẹp của thánh hiền trong sách vở. Trước kia, mỗi buổi sáng khi thức dậy là chàng nhìn lên bài học ngàm vàng. Nhưng từ hôm gặp người đẹp, chàng không dám nhìn lên bức tường có dán bài học. Mấy ngày sau, để khỏi thắc mắc, chàng gỡ bài học xuống, xếp cất vào tủ. Hai anh chàng mừng thầm khi thằng em tự cao tự đại của mình đã mất hết cả tự tin, không còn tự kiểm soát được nữa. Họ tin chắc với cái đà xuống dốc này, thế nào Hiệp cũng thi hỏng. Họ bảo thầm: Đáng kiếp, để cho nó hết cái thói phách lối dậy đời. Quan Tham Tri thân sinh chàng bắt đầu lo ngại khi thấy đứa con yêu quý của mình trở thành biến nhát, lêu lỏng. Nhưng Quan không biết gì đâu sự thay đổi như vậy.
Quan Lỷ xem thì thấy ngay bài học ngàn vàng treo trên tường cũng đã biến đâu mất. Quan bèn sai người thân tín để ý dò xét, thì được biết sự thật. Quan rất đổi buồn phiền khi khám phá ra sự thật ấy. Nhưng quan không muốn làm to chuyện, sợ bại lộ ra ngoài, làm tổn thương đến gia đạo. Một hôm, quan giả vờ như tình cờ vào phòng hiệp, hỏi han sự học hành của chàng. Chàng bảo rằng bấy lâu nay trong người mệt mỏi nên không học hành gì được. Quan chụp lấy cơ hội ấy, nói: "Vậy thì con nên tĩnh dưỡng ít lúc. Cha được nghỉ phép nửa tháng. Ngày mai, cha con chúng ta hãy lên núi Ngũ Hành, viếng chùa Thiện Hải và ở lại đó tĩnh dưỡng ít ngày. Cha chắc rằng khí hậu trong lành ở đó sẽ giúp con lấy sức để tiếp tục học hành, vì kỳ thi cũng không còn bao lâu nữa." Hiệp tìm cách từ chối, nhưng vì không có lý do gì vững chắc, nên cuối cùng chàng phải buộc lòng nghe theo cha. Quan Tham đã chuẩn bị rất chu đáo, nên trong cuộc đi này, Hiệp được hưởng đủ mọi tiện nghi và thoải mái. Khí hậu lành mạnh ở đỉnh núi làm cho đầu óc chàng tỉnh táo hơn. Khung cảnh yên tĩnh của chốn thiền môn làm cho tâm hồn chàng lắng xuống. Những tình cảm trong lành có cơ hội được dâng lên. Đêm đầu tiên, vì cuộc hành trình vất vả, nên chàng đánh một giấc đến sáng. Khi chàng thức dậy thì thấy ngay ở trên án thư trước mặt chàng, ai đã để sẵn một tấm biển gỗ nhỏ sơn đen có ghi khắc mấy chữ bằng vàng: "Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó." Từ lâu chàng quên hẳn bài học ngàn vàng. Hôm nay bỗng nhiên nó hiện lên đột ngột, nó đập vào mắt mình, trí mình, làm chàng bừng tỉnh. Bài học như đang nghiêm khắc cảnh cáo chàng, lên án chàng, quở trách chàng. Từ lâu chàng biết rằng mình đã lầm đường lạc lối, đi sâu vào con đường sa đọa. Chắc chắn rằng kết quả sẽ tai hại, nhưng chàng không có gan đi lùi lại, quay sang hướng khác. Chàng biết rằng mình sẽ hỏng thi, làm đích cho miệng đời mai mỉa, chúng bạn cười chê, nhất là hai anh chàng. Chàng biết rằng chàng sẽ làm cho cha mẹ buồn phiền, tổn thương đến thanh danh của dòng họ. Chàng biết rằng cuộc đời của chàng sẽ không có lối thoát nếu cứ đeo đuổi theo một cô gái bán phấn buôn hương, chỉ cốt bòn rút tiền bạc của chàng, chứ chẳng thương yêu gì mình. Nhưng chàng không đủ nghị lực để thoát ra, nhất là trong khi chung quanh chàng, những kỷ niệm, những màu sắc, những hình ảnh, những hương vị của người thiếu nữ vẫn cứ ẩn hiện phản phất quyến rũ chàng. Nhưng hôm nay, cha chàng đã khéo léo đưa chàng thoát ra khỏi mê cung, đặt chàng vào giữa một cung cảnh trong lành thanh tịnh, để chàng có dịp gạn lọc lòng mình. Nhờ thế, chàng thấy thực rõ tất cả những hậu quả đen tối sắp xảy đến với chàng. Chàng bỗng gục đầu xuống bàn, khóc tấm tức. Cha chàng xuất hiện giữa cung cửa lúc nào chàng cũng không hay. Quan Tham họ Đoàn lặng lẽ đứng nhìn con, lòng mừng thầm rằng bài học ngàn vàng đã đập vào lý trí minh mẫn của đứa con yêu quý. Quan đến đặt tay lên vai chàng, nói giọng ôn tồn, chậm rãi: "Cha rất mừng vì con đã nhờ bài học ngàn vàng mà tỉnh ngộ. Cha không quở trách con, cũng không bắt buộc con một điều gì hết. Con đã đi sai đường lạc lối, thì nay con tự mình quay lại đường lối quang minh chính đại." Đoàn Hiệp ngước lên nhìn cha, lòng tràn ngập thương mến đối với vị cha già đã tỏ ra khoan dung độ lượng đối với mình. Chàng thưa: "Thưa cha, con mong muốn quay về con đường chánh, nhưng con sợ những phút yếu đuối. Con xin cha hãy ở bên cạnh con, để nâng đỡ con trong những lúc yếu mềm đó. Cha hãy cho con ở lại đây, tiếp tục đèn sách cho đến kỳ thi. Nếu con trở về nhà, chắc khó tránh khỏi cạm bẫy một lần nữa." "Điều con yêu cầu đó rất hợp với ý cha. Cha sẽ cho con ở lại đây. Mọi việc đã có cha sắp đặt. Ngày mai, cha sẽ cho người về kinh
đem sách vở của con lên đây để con tiếp tục học hành. Vị sư trụ trì ở đây có thể hướng dẫn con được khi cha hớp phép trở về kinh. Hai cha con sắp đặt mọi chuyện xong xuôi, thì ánh dương quang cũng vừa rạng rỡ ngoài trời. Và trong chánh điện, tiếng tụng kinh trầm bổng của vị sư già cũng vừa chấm dứt. Chương 28 Hậu quả hiện bày. Kỳ thi đã đến. Thí sinh các nơi tụ tập về kinh đông đảo lạ thường. Các đường phố, các quán trọ, đâu đâu cũng đông đặc thí sinh. Có người dẫn theo cả cha mẹ, vợ con, người hầu kẻ hạ. Có kẻ hàng nho, chỉ trơ trọi một mình, đơn phương độc mã, một mình một thân. Nhưng tất cả mọi người đều có một ước vọng giống nhau, là ngày mai, ngày kia cuộc đời mình sẽ do cuộc thi này mà rẽ sang con đường giàu sang vinh hiển. Ba anh em con Quan Tham họ Đoàn sáng hôm ấy cũng dắt lều chõng vào trường thi. Tối hôm trước, bà Tham đã thân hành đi đến nhà ông thầy tướng Dạo Nào để hỏi cho chắc trường hợp của Đoàn Tính trong kỳ thi này. Thầy bảo nếu không có việc gì bất trắc xảy ra thì Đoàn Tính coi như đã đậu rồi. Bà cũng cho người về quê mình đưa tiền nhờ ông trưởng tộc làm heo cúng trên mộ của vị tứ đại trong họ bà. Trong bữa cúng mộ, ông trưởng tộc có xin một quẻ xăm về vụ thi cử của Đoàn Danh. Xăm dạy rất tốt, quảng lộ hanh thông. Bà Tham mừng rỡ vô cùng. Như vậy là hai đứa con trai đầu coi như yên phận. Đoàn Hiệp vì còn nhỏ, có rớt cũng không can gì. Vả lại thằng con cứng đầu cứng cổ ấy cũng cần cho nó trợt vỏ chuối một keo, cho nó chừa cái tánh tự tác tự thọ của nó. Rất tiếc là kết quả cuộc thi lại không xảy ra như ý bà Tham nghĩ. Khi kết quả được nêu lên, thì danh tánh hai cậu con đầu của bà được ghi vào bảng cót. Trái lại, Đoàn Hiệp, thí sinh nhỏ tuổi nhất trong trường thi, lại được đổ phó bảng. Kết quả ấy đã làm cho cả nhà Quan Tham kinh ngạc, sững sờ. Chỉ trừ Quan Tham và Đoàn Hiệp là không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, vì họ đã đoán biết trước những gì sẽ xảy ra. Kết quả cuộc thi làm cho gia đình Quan Tham càng thêm gây cấn. Bà Tham đổ lỗi cho Quan Tham thiên vị, chỉ săn sóc thằng con út, còn bỏ bê hai đứa con đầu. Quan Tham trách bà Tham đã khuyến khích con cái đi sâu vào con đường mê tín dị đoan, quên cả học hành. Đoàn Tính bực tức ông thầy tướng đã đoán sai, hầm hực đến nhà ông để đòi tiền lại và mắng cho ông một trận. Nhưng đến nơi thì ông đã chuồn đi đâu mất, chỉ thấy lố nhố một bọn hỏng thi như chàng đang đứng la lối bâng quơ cho hả giận. Đoàn Danh vì buồn phiền, thất vọng nên chứng đau đầu lại trở lại. Nhưng bà Tham bây giờ cũng đã chán ngán, không dám nghĩ chuyện dời mã dời mồ của ai thêm nữa. Đoàn Hiệp là người sung sướng nhất trong nhà, chàng mừng một phần vì được đậu cao làm rạng rỡ tâm môn, một phần vì đã may sớm rời bỏ con đường trụy lạc. Quan Tham thấy trong gia đình, sau cuộc thi, cái mầm chia rẽ lại càng thêm tăng trưởng. nên đã bảo gia nhân soạn một tiệc rượu, lấy lý do là để mừng Đoàn Hiệp thi đỗ. Tiệc rượu diễn ra một cách buồn tẻ, vì mỗi người đều có những tâm sự riêng tư, khó nói ra lời. Cuối bữa tiệc, bà Tham không dằn được cảm xúc, bật lên tiếng khóc, bà trách:
"Ông thật nhẫn tâm, cố làm nhục ba mẹ con tôi. Hai đứa con đầu nó hỏng thi, có gì vui vẻ, mà ông đặt bày làm tiệc làm tùng, bắt chúng đó phải gặm đắng nuốt cay mà ngồi vào bàn tiệc."
Quan Tham thấy rõ sự bất công vô lý của vợ, nhưng cố dằn cơn bực tức, ôn tồn bảo vợ:
"Bà đừng nói vậy không nên. Con cái trong nhà có đứa hỏng mà cũng có đứa đậu. Đứa hỏng thì mình buồn, nhưng đứa đậu thì mình vui với nó. Không lẽ bắt thằng Út cũng buồn lây với hai anh đó? Nó cố gắng học hành đỗ đạt thì mình phải khen thưởng nó chứ. Nó còn nhỏ, mới thi có một lần đã đậu ngay lại đậu cao, làm danh giá cho dòng họ thì cũng nên thưởng cho nó chứ."
Ông quay lại phía Đoàn Hiệp, rót một chén rượu trao cho chàng, nói:
"Cha thưởng cho con chén rượu này, con đã làm chinh dự cho gia đình chúng ta, làm trạng rỡ cho dòng họ chúng ta. Và làm được như vậy là vì con đã biết áp dụng bài học ngàn vàng. Từ đây về sau, con hãy tiếp tục áp dụng nó, xem nó như một kim chỉ nam, thì chắc chắn đời con sẽ đi đến bến vinh quang."
Đoàn Hiệp nói mấy lời cảm ơn cha, rồi sung sướng đưa chén rượu lên môi uống một hơi hết sạch. Quan Tham quay lại phía hai con đầu, nghiêm giọng nói:
"Hai con đừng nghĩ rằng cha đã bỏ mặc hai con, không săn sóc như mẹ con đã nói. Hai con chắc chưa quên, gần một năm trước, khi cha đem bài học ngàn vàng về đây, cha đã nói để cho các con tự ý áp dụng hay không, vì cha nghĩ rằng trong việc giáo huấn không nên ép buộc con cái nhắm mắt theo lời dạy bảo của người lớn, mà cần cho chúng thấy những lợi hại thiết thực trong các hành động của chúng. Có tự mình kinh nghiệm những công việc của mình làm mới ý niệm sâu sắc điều phải quấy. Các con không còn nhỏ dại để cha mẹ phải dạy bảo từng ly từng tí nữa. Các con có đủ lý trí để suy xét những điều hay điều dở. Trong quá khứ các con đã làm gì? Các con đã tin theo lời nói của những ông thầy bói, thầy tướng, thầy số, thầy địa, thầy phù thủy, chứ không tin ở mình. Các con đã đặt tương lai của các con vào họ, chứ không vào công việc của các con. Và kết quả đã xảy ra như thế nào, bây giờ các con đã biết. Đáng lẽ các con phải dùng lý trí để suy luận, để thấy rằng nhân nào thì quả ấy. Các con không học, không hành, chỉ ăn ngủ chơi bời, thì chữ nghĩa đâu để mà thi cử? Các con đã thấy rõ cái tai hại của các ông thầy tướng thầy số chưa? Khi họ bảo con sẽ thi hỏng, thì con tin chắc có học cũng hỏng nên không học. Khi họ bảo con sẽ đậu, con tin thế nào cũng đậu nên không học. Rốt cuộc lại, trường hợp nào cũng khuyến khích con lười nhác cả. Giả lại, học hành đâu phải chỉ cốt đậu đạt, học nhiều thì giỏi, biết được điều hay lẽ phải, không học thì ngu dốt, không biết suy xét phán đoán việc đời, làm trò cười cho thiên hạ. Đó là kết quả thiết thực của sự học, chứ đâu phải học chỉ để thi đỗ ra làm quan. Giả lại, dù có gặp may mắn mà thi đỗ đi nữa, người ta cũng khi dễ, chứ chẳng có danh vọng gì, dốt mà đỗ đạt, dốt mà được làm quan to chức lớn lại càng làm bia cho người dèm pha chế giễu. Những điều đó chắc chắn ngày nay các con đã thấy rõ. Và đã thấy thì phải làm sao? Cha để cho các con tự quyết định lấy.
Đoàn Tính và Đoàn Danh cúi đầu ngồi nghe, nhận thấy lời phụ thân nói rất phải. Hai chàng hối hận vì mình đã không biết nghe lời phụ thân từ trước, để hôm nay phải ra nông nổi như thế này. Đoàn Tính đứng dậy thưa:
"Thưa cha,
Con rất hối hận đã không nghe theo lời cha dạy bảo từ đầu. Con tin lời các ông thầy bói, thầy tướng hơn lời của cha. Họ đã phỉnh con. Họ làm cho con không tin vào luật nhân quả mà tin ở trời đất, quỷ thần đâu đâu. Nhưng từ nay, con đã hối cải và con quyết tâm áp dụng đúng theo lời dạy quý báu của bài học ngàn vàng. Đoàn Chanh cũng đứng lên thú nhận sai lầm của mình. Con đã tin vào ảnh hưởng của dòng họ Mã Mồ. Con nghĩ rằng có họ phát về khoa bản, có họ phát về nông nghiệp, có họ phát về thương nghiệp, nên con cháu không cần phải khổ công mà thành đạt như cha ông. Quan tham cắt lời của người thứ. Thực ra thì có thực trạng như vậy, có truyền thống về họ hàng, có sự phát đạt riêng của dòng họ. Nhưng điều đó không phải do một mãnh lực, một ảnh hưởng quyền bí nào, mà là một điều có thể cắt nghĩa được. Khi trong cả một họ có khả năng, có kinh nghiệm, có xu hướng về một ngành sinh hoạt nào đó, như sĩ, nông, công thương, thì chắc chắn con cháu sẽ thụ hưởng được khả năng, kinh nghiệm, ý chí của các vị tiền bối. Do đó con cháu được dễ thành công trong ngành đó hơn. Nhưng như vậy không có nghĩa là chỉ khoanh tay ngồi chờ thì mọi sự tốt đẹp sẽ đến tay mình, mà trái lại phải làm việc, phải trau dồi, phải cố gắng nhiều mới được. Con thấy đó, dòng họ ta là dòng họ khoa bản, nhưng hai con không chịu học hành thì cũng vẫn thi hỏng như những người khác. Đoàn Tính đứng dậy thưa: Thưa cha, nhờ kinh nghiệm bản thân, con đã thấy được điều đó. Vì vậy con xin hối cải và từ nay quyết tâm học hành. Con sẽ luôn luôn đặt bài học ngàn vàng trước mặt con để nhắc nhở con nhớ rằng mình phải suy nghĩ chín chắn trước khi làm. Mình phải gieo nhân lành để hưởng quả tốt. Quan Tham nghe hai con nói, lòng mừng khấp khởi. Quan không ngờ hai con mình đã cải thiện mau chóng như vậy. Quan rót cho Đoàn Tính, Đoàn Danh mỗi người một chén rượu và nói: Mặc dù hai con đã thất bại trong trường thi, nhưng cha vẫn thưởng cho mỗi con một ly rượu, vì các con đã chiến thắng được sự lầm lạc, biết quay lái thuyền đời về nẻo chính. Hết tập 5.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438, website diệupapam.net, kênh YouTube youtube.com/diệupapam.